Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2017. Gia đình blogger mẹ nấm không được dự phiên tòa ấn định vào ngày 29 tháng 6 tới đây tại tỉnh Khánh Hòa để xét xử cô, trong khi một quyết định của tòa án nói đây là một phiên tòa được xét xử công khai.
Cô thư ký tòa án tỉnh tên là Trịnh Thị Viên, cô ấy mới trả lời là phiên tòa này có cái tính cách đặc thù nên tôi không được tham dự.
Mẹ của blogger đang bị giam giữ, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, cảnh sát London công bố rằng vụ đâm xe tải rõ ràng là một cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các đại diện của Anh và Liên minh châu Âu họp tại Brussels vào ngày thứ Hai 19 tháng 6 để bắt đầu quá trình đàm phán về việc Anh rời khỏi EU. Các cuộc đàm phán diễn ra vào khoảng một năm sau khi cử tri ở Anh đưa ra quyết định trên. Nhà thương thuyết hàng đầu của Anh, David Davis, cho biết bên phía ông đang bắt đầu quá trình với thái độ tích cực và xây dựng và với tinh thần đoàn kết hơn là chia rẽ giữa hai bên. Nhà thương thuyết chính của EU, Michel Barnier, nói ưu tiên của ông là xóa bỏ sự bất ổn cho Brexit gây ra. Anh và EU sẽ có khoảng thời gian từ bây giờ cho tới cuối tháng 3 năm 2019 để đạt một thỏa thuận và được nghị viện của các nước thành viên EU phê chuẩn. Các nhà thương thuyết sẽ phải quyết định về các vấn đề như các quy định về việc đi lại giữa Anh và các nước EU, các hiệp định thương mại và các quyền của hàng triệu công dân EU sống ở Anh cũng như hàng triệu công dân Anh sống ở các nước EU. Các cuộc đàm phán diễn ra không lâu sau cuộc bầu cử do Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị. Bà hy vọng cuộc bầu cử sẽ củng cố vị thế của bà trong các cuộc đàm phán, nhưng thay vào đó nó lại khiến cho uy lực của bà thêm suy yếu.
Gia đình của blogger mẹ nấm không được dự phiên tòa ấn định vào ngày 29 tháng 6 tới đây tại tỉnh Khánh Hòa để xét xử cô, trong khi một quyết định của tòa nói đây là một phiên tòa được xét xử công khai. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói dưới VOA Việt ngữ hôm thứ Hai ngày 19 tháng 6 rằng một thư ký tòa án vào sáng ngày 19 tháng 6 đã cho bà biết rằng gia đình không được dự vì đây là một phiên tòa đặc thù.
Tôi quay lại tòa án để tôi mới có hỏi cái cô thư ký là cô chưa có cái giấy để được tham dự phiên tòa. Cô thư ký tòa án tỉnh tên là Trịnh Thị Viên, cô ấy mới trả lời là phiên tòa này có cái tính cách đặc thù nên tôi không được tham dự.
Trong một quyết định do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký vào ngày 14 tháng 6, phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 6. Blogger mẹ nấm bị truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo cả ba hành vi nêu tại khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự. Quyết định này nêu rõ rằng vụ án được xét xử công khai.
Đầu giờ chiều nay là ngày 19 tháng 6, tôi viết một cái đơn là yêu cầu tôi phải được tham dự phiên tòa con tôi, bởi vì phiên tòa này là công khai và cô ấy đã nhận đơn của tôi. Cô mới nói là cô sẽ chuyển cho thẩm phán. Thì tôi không biết rồi họ sẽ trả lời tôi thế sao, nhưng mà tôi đã công bố riêng trên cái trang cá nhân Facebook cá nhân của tôi để cho mọi người rộng đường dư luận, bởi vì đây là một phiên tòa công khai mà cổ trả lời như vậy và đùn đẩy trách nhiệm như vậy thì là tôi nghĩ đó là không đúng.
Viết trên Facebook ngày 19 tháng 6, luật sư nhân quyền Lê Công Định ở Sài Gòn đặt câu hỏi phiên tòa đặc thù nên người nhà bị cáo không được tham dự là quy định nào trong luật Việt Nam hiện hành? Luật sư Lê Công Định bình luận như sau: chế độ Cộng sản luôn sinh ra nhiều loại lệ, già lệnh miệng, nghiễm nhiên, chà đạp luật pháp. Hơn 8 tháng qua, kể từ khi cô Như Quỳnh bị bắt vào tháng 10 năm ngoái, luật sư và gia đình chưa được tiếp xúc với cô. Bà Tuyết Lan rất bức xúc và phẫn uất về việc này, ngay cả khi việc điều tra đã kết thúc.
Ngay cả sáng nay tôi đi thăm con tôi thì đúng theo luật đó là đã kết thúc điều tra là con tôi phải được gặp. Tôi và con tôi được gặp nhau nhưng họ không cho. Và tôi lên trại tạm giam thì anh trực ban, anh nó tên là Huấn, anh nói tôi là an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa can thiệp không cho tôi gặp. Ngày điều trưởng tại trại giam tỉnh Khánh, tạm giam tỉnh Khánh Hòa cùng với tòa án, 5 đơn vị, 5 cơ quan, nhưng mà chỉ có một tòa án trả lời cho tôi còn bao nhiêu điều tránh né tôi hết. Đó là những cái điều mà sách nhiễu mà luôn, nghĩa là không có chân thật đối với tôi. Tôi rất phẫn uất về cái nào đề điều này.
Về phiên sơ thẩm sắp tới, bà Lan nói rằng các tổ chức quốc tế và đại diện ngoại giao các nước đang thu xếp với chính quyền Việt Nam để đến dự. Nhưng bà nói, tuy họ rất cố gắng nhưng không biết phía Việt Nam có đồng ý cho họ đến dự phiên tòa này hay không. Bà Tuyết Lan kêu mọi người hãy đồng hành vì tự do và công lý cho Như Quỳnh. Bà tin tưởng rằng con gái bà sẽ chất vấn hội đồng xét xử đến cùng nếu con bà được tiếp cận thông tin trong thời gian vừa qua.
Đòi tự do cho con tôi và yêu cầu người ta xét xử một cách minh bạch và công khai. Tôi nghĩ nếu trong hơn 252 ngày, nếu con tôi được tiếp cận thông tin hàng ngày, thì tôi tin chắc rằng cái phiên tòa này sẽ bị con tôi chất vấn đến tận cùng. Trong 252 ngày này, con tôi hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, không hề biết một cái tin tức gì.
Blogger Mẹ Nấm là người có nhiều hoạt động cổ vũ cho phong trào, đấu tranh bảo vệ nhân quyền, dân sinh, môi trường, chủ quyền lãnh thổ. Cô đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối âm mưu xâm lấn lãnh hải của Trung Quốc và đặc biệt đã lên tiếng yêu cầu khởi tố Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung ở Việt Nam. Kể từ khi bị bắt cho đến nay đã hơn 250 ngày, gia đình cô Như Quỳnh không được gặp mặt. Bà Tuyết Lan nói với VOA rằng, chính quyền đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản Như Quỳnh gặp người thân cũng như luật sư. Bà Lan nói bà đã đến các cơ quan tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu được thăm gặp con, nhưng tất cả những lần đó đều bị cầm quyền từ chối với lý do đang điều tra không thể cho gặp. Sau khi công an tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp cô Như Quỳnh vào tháng 10 năm 2016, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho cô. Mẹ Nấm từng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh về những hoạt động cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Cô được trao giải Helman Helmet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2010, giải Người bảo vệ quyền dân sự của các tổ chức Civil Rights Defenders năm 2015 và gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, blogger Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải Phụ nữ can đảm quốc tế. Qua mạng xã hội, bà Tuyết Lan kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ cho con gái trong phiên tòa sắp tới. Bà Lan viết, con tôi vô tội chỉ vì dám lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo, cũng như yêu cầu khởi tố Formosa mà nhà cầm quyền đã rắp tâm trả thù con tôi. Những gì Quỳnh làm cũng chỉ vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì không muốn thế hệ con cháu sau này phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm trong quá khứ của nhà cầm quyền. Bà Tuyết Lan nói thêm, tôi xin mọi người lên tiếng đòi lại công bằng cho con tôi, để xã hội này được tốt đẹp hơn. Hôm nay là con tôi, ngày mai chắc chắn là người khác, con tôi vô tội hoàn toàn. Bà Tuyết Lan cho VOA biết có 4 luật sư được Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận là người bào chữa cho Như Quỳnh. Đó là các luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn. Dự kiến các luật sư sẽ được tiếp cận hồ sơ dự án và vào trại tạm giam gặp cô Như Quỳnh trong tuần này, vài ngày trước khi phiên sơ thẩm bắt đầu. Theo quyết định của tòa án trong phiên xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 29 tháng 6, ông Trần Hữu Diên sẽ làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Ông Lê Quang Trung, đại diện cho Viện Kiểm soát và các hội thẩm nhân dân gồm có ông Mai Gia Cát và bà Lê Thị Hoàng Yến.
Phúc trình của Human Rights Watch phổ biến hôm 19 tháng 6 nói rằng, tại Việt Nam, các blogger và các nhà tranh đấu cho nhân quyền bị đánh đập, đe dọa và hăm dọa trừng phạt. Chính phủ Việt Nam phải ra lệnh chấm dứt tình trạng này và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm. các chính phủ cấp viện phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt trấn áp và rằng đàn áp tự do Internet, phát biểu ôn hòa và hoạt động tranh đấu sẽ gánh chịu những hậu quả. Phúc trình 65 trang nhan đề không trốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung, nêu rõ 36 trường hợp những kẻ không rõ lai lịch, mặc thường phục, hành hung những người tranh đấu cho nhân quyền và các blogger trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2005 cho đến tháng 4 năm 2017, và thường gây ra thương tích trầm trọng. Các nạn nhân thuật lại rằng, nhiều vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói, tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì nói lên ý kiến của mình đã là quá tệ rồi. Giờ đây, họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình. Chính phủ Việt Nam cần phải nói rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ và chấm dứt chiến dịch tấn công những người vận động cho nhân quyền theo cách thức đó. Ông Adams cho biết, kiểm duyệt truyền thông báo chí của nhà nước Việt Nam xóa bỏ nhiều tiếng nói chỉ trích ôn hòa tại Việt Nam, muốn bày tỏ những lo ngại của họ trên mạng Internet. Hình thức hành hung các blogger và các nhà hoạt động kiểu này rõ ràng là nhắm mục đích làm câm những tiếng nói chỉ trích, những người mà trong nhiều trường hợp không có cách nào khác để bày tỏ những lo ngại chính đáng của họ. Xu hướng gia tăng những vụ hành hung được ghi nhận xảy ra cùng lúc với xu hướng giảm sút tạm thời số vụ bắt bớ chính trị trong khoảng thời gian mà Việt Nam đang thương thảo với Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là một điểm quan trọng trong các cuộc thương lượng đó và của các cuộc tranh luận của Quốc hội Mỹ. Có lẽ chính phủ Việt Nam muốn chứng tỏ số vụ bắt bớ và xét xử chính trị giảm xuống, nhưng theo đuổi các biện pháp trấn áp những người bất đồng. Điều mỉa mai là nhiều nạn nhân bị hành hung và những cựu tù nhân chính trị như là ông Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn và Mai Thị Dung. Tuy nhiên, những bằng chứng mới đây lại cho thấy một làn sóng bắt bớ mới lại nổi lên song song với các vụ hành hung côn đồ nhắm vào các nhà hoạt động. Ông Adams nói, các nhà hoạt động và các blogger dũng cảm này đang cam chịu ngược đãi mỗi ngày, nhưng họ không từ bỏ lý tưởng. Các nhà cấp viện quốc tế và các đối tác thương mại với Việt Nam phải ủng hộ tinh thần đấu tranh của họ bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam ngưng đánh đập, hành hung họ và buộc những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án xây dựng các hệ thống đường xá, đường sắt cùng các khu công nghiệp đặc biệt và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Pakistan. Chương trình hợp tác vĩ đại này được đặt tên là Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, gọi tắt là CPEC, thúc đẩy giới sinh viên và chuyên gia Pakistan quay sang học tiếng quan thoại. Từ Islamabad, thông tin viên Ayaz Gul của VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Cô Lee Su Mei dạy tiếng quan thoại, một môn học bắt buộc cho khoảng 300 học sinh từ lớp 5 cho tới trung học. Cô là một trong những giáo viên người Trung Quốc đang dạy tại trường trung học tư nhân Rhodes, nơi có hơn 7.000 trẻ em đang theo học tiếng Trung. Cô Mei nói,
"They are good and they are very excited to learn Chinese."
Các em học rất giỏi và rất thích thú khi học tiếng Trung.
Cô nói, viết tiếng Hoa là một thách thức đối với học sinh của cô, nhưng các em nhanh chóng nắm vững môn học này.
cô giáo nhấn mạnh tính khẩn cấp của việc học tiếng Quan thoại.
I think they need to learn more Chinese, to learn Chinese culture, and they can communicate.
Tôi nghĩ các em cần phải học thêm tiếng Trung để hiểu nền văn hóa Trung Hoa và có thể giao tiếp nhiều hơn và qua đó hợp tác tốt hơn với người Trung Quốc để làm việc tốt hơn.
Theo chương trình hợp tác hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, CPAC, đầu tư của Trung Quốc ước lượng lên tới 60 tỷ đô la. CPAC dự kiến sẽ đưa khoảng 20.000 người Trung Quốc tới Pakistan. Trong những người này, một số đông đảo đã sang Pakistan, đa số là giới điều hành các cơ sở doanh nghiệp tư nhân. Các tổ chức công và tư đang thiết lập những liên kết với các đối tác Trung Quốc để cổ vũ cho những trao đổi giáo dục cấp đại học và cung cấp cơ hội nghiên cứu ở hai nước. Bắc Kinh coi hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là dự án thí điểm hàng đầu trong khuôn khổ sáng kiến Một vành đai một con đường, tức BRI, của Trung Quốc, một kế hoạch thương mại khổng lồ nhằm nối kết Trung Quốc với những khu vực còn lại ở châu Á, châu Phi và châu Âu, thông qua cả đường bộ lẫn đường biển. Mặc dù cả Pakistan và Trung Quốc đều có các quan hệ thân thiết về chính trị và quốc phòng, các quan chức hy vọng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ củng cố hơn nữa các quan hệ mang lại thịnh vượng kinh tế cho Pakistan. Ông Satai Aziz, nhà tư vấn về chính sách đối ngoại Pakistan, phát biểu. Ông Aziz nói, lịch sử đã chứng minh rằng tình hữu nghị này đã vượt qua thử thách của thời gian. Nhưng trong 4 năm qua, mối quan hệ này đã vượt qua được nhiều ngưỡng cửa mới và đạt tới đỉnh điểm với sự hình thành của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Hành lang kinh tế dài gần 3.000 km mà Trung Quốc đang xây dựng tại Pakistan sẽ cho phép các đoàn xe thương mại di chuyển dọc theo quốc lộ Karakoram, lần lách theo những dãy núi tuyết phủ xuống tới cảng nước sâu Wada của Pakistan. Hàng hóa sau đó sẽ được chất lên những chiếc tàu trực chỉ các thị trường ở châu Phi, Trung Đông và châu Âu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bắc Kinh đạt được một đỉnh cao mới trong việc kiểm soát Biển Đông có nhiều tranh chấp sau khi trấn ngang các đối thủ, đẩy Washington ra xa và xây các đảo nhân tạo để thiết lập cơ sở quân sự. Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc hôm 6 tháng 6, Trung Quốc sẽ có thể bố trí 3 trung đoàn máy bay chiến đấu trên các đảo mà họ đã xây lắp trên Biển Đông. Theo dự báo của nhóm chuyên gia vào tháng 3, ước tính Trung Quốc sẽ sử dụng khoảng 3.200 mẫu Anh, tức khoảng 1.294 hecta diện tích đất trong vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông, chủ yếu phục vụ cho mục đích lắp ráp thiết bị quân sự. Trong một dấu hiệu khác của nỗ lực tăng cường kiểm soát hàng hải, Tân Hoa Xã của Bắc Kinh hôm Chủ nhật cho biết một tàu khu trục Trung Quốc đã tham gia cùng các tàu Nga trong giai đoạn 1 của cuộc tập trận chung đa dạng và kéo dài bắt đầu ở khu vực Biển Đông. Nga có các lực lượng vũ trang mạnh thứ nhì thế giới và Trung Quốc mạnh thứ ba. Ông Colin Kaur, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho hay. Tôi nghĩ có một điều không cần nói ra, nhưng ai cũng biết rằng không có cách nào ngăn chặn được Trung Quốc. Tôi nghĩ một thực tế là ngoài Hoa Kỳ, Trung Quốc có một vị trí thống trị trong khu vực. Uy thế của Trung Quốc nổi lên trên Biển Đông. Khu vực có 5 quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền, xảy ra sau một năm theo đuổi chính sách ngoại giao không ràng buộc với các nước trong khu vực và sau một thập niên san lấp tất cả khoảng 500 đảo nhỏ để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Thì ông Greg Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIC, Trung Quốc cuối cùng sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong tuyên bố chủ quyền đường chính đoạn chiếm hơn 90% diện tích Biển Đông. Bắc Kinh trích dẫn các chứng cứ lịch sử để biện minh cho các tuyên bố chủ quyền. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố các phần trồng lấn trong đường chính đoạn này. Tất cả các nước này đều đánh giá khu vực Biển Đông giàu hải sản, nhiên liệu hóa thạch và các tuyến đường biển quan trọng. Ông Pauling nói,
I think the goal here is to extend a Chinese umbrella over the entire nine-dash line, which means...
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có mục đích mở rộng chiếc ô bao trùm toàn bộ đường chính đoạn để họ quản lý hiệu quả tất cả các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, bao gồm tất cả các vùng biển và không gian mà họ tuyên bố chủ quyền lịch sử. Ông Pauling nói, vì vậy điều này có nghĩa là nếu quý vị là ngư dân hoặc tàu tuần duyên hoặc tàu thăm dò dầu khí vùng biển Đông Nam Á, quý vị không thể hoạt động trừ khi Trung Quốc cho phép. Giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường các cuộc đối thoại trực tiếp với các nước Đông Nam Á có khả năng quân sự yếu kém hơn sau khi một trọng tài quốc tế ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái, chống lại bằng chứng pháp lý đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh cung cấp viện trợ cho các nước và đổi lại họ phải im lặng không phản đối sự mở rộng quân sự trên biển của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đã cung cấp một khoản viện trợ và đầu tư trị giá 24 tỷ đô la cho Philippines. Trung Quốc cũng đã hỗ trợ ngành du lịch của Việt Nam bằng cách đưa du khách vào nước này, trong khi tìm cách thảo luận về hợp tác hàng hải. Malaysia xem Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu và là đối tác thương mại lớn. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines từng xem Mỹ như một đối trọng chống lại Trung Quốc. Nhưng hiện nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn Trung Quốc giúp ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông Sean King, Phó Chủ tịch cao cấp của Viện Tư vấn Chính trị Park Strategies có trụ sở tại New York cho biết,
There's been no coordination among the non-Chinese claimants and the only one among them that even remotely has its act together.
Không có sự phối hợp giữa các nước chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam là nước duy nhất trong số này chắc chắn cảm thấy bị bỏ rơi sau khi Mỹ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay còn gọi là TPP. Do đó, chắc chắn Việt Nam sẽ đặt nghi vấn là thực sự cam kết của Mỹ trong khu vực sẽ như thế nào. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi TPP vào tháng 1, cho rằng Hiệp định Thương mại giữa 12 quốc gia thành viên này không tốt cho Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng này, các quan chức Mỹ đã gợi ý rằng họ sẽ có một chính sách cứng rắn hơn đối với việc Trung Quốc bành trướng lãnh hải. Theo trang web của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phát biểu trước Hội nghị Quốc phòng châu Á hồi đầu tháng này rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và thông qua đàm phán, chứ không phải bằng cách xây dựng các đảo và đặt vũ khí lên trên đó. Ông Andrew Yang, Tổng Thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cao cấp về các vấn đề Trung Quốc tại Đài Loan cho biết, sự thận trọng hiện nay trong vấn đề hợp tác Trung-Mỹ cùng với sự hiện diện vai trò quân sự của Mỹ ở Biển Đông sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc ít hung hăng hơn đối với các quốc gia khác.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ngày 19 tháng 6, Hải quân Hoa Kỳ nhận dạng 7 thủy thủ đã thiệt mạng trong các khoang giường ngủ bị ngập nước trên tàu USS Fitzgerald sau khi tàu khu trục này va vào một tàu buôn lớn ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào sáng sớm thứ Bảy. Hôm Chủ nhật, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn cho hay phần lớn các thủy thủ đang ngủ khi tàu khu trục và chiếc tàu chở hàng mang cờ Philippines ACX Crystal đâm sầm vào nhau.
And it was a significant impact to the side of the ship. And you can't see most of the damage.
Một bên mạn tàu bị va mạnh, không thể trông thấy phần lớn những chỗ bị hư hại bởi vì nhiều phần còn chìm dưới mặt nước. Có một lỗ thủng lớn đáng kể ở mạn tàu. Nước tràn vào rất mạnh. Không có nhiều thời gian trong những khoảng không gian chật hẹp nhìn ra biển như thế. Nhưng quý vị thấy đó, bây giờ con tàu hãy còn nghiêng sang một bên. Thủy thủ đoàn phải cố gắng chống chọi để giữ cho tàu nổi trên mặt nước. Thật là sốc.
Ba thủy thủ khác trên tàu bị thương trong vụ đâm tàu, trong đó có sĩ quan chỉ huy tàu USS Fitzgerald, Bryce Benson. Cabin của ông Benson bị đâm trực diện trong vụ va chạm. Phó Đô đốc O'Quinn cho biết Hải quân sẽ tiến hành một cuộc điều tra vào vụ tai nạn va tàu này. Chiếc tàu chở hàng Philippines có trọng tải 29.000 tấn, dài 222 mét, trong khi tàu khu trục của Hải quân Mỹ có trọng tải 8.315 tấn và dài 154 mét. Hiện chưa rõ nguyên nhân của tai nạn đâm tàu. Không có ai bị thương trên tàu hàng ACX Crystal. quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng hoa Bà Bộ nằm ở ấp Bà Bộ, xã Thới Bình, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là làng hoa tồn tại qua hai giai đoạn lịch sử, trước và sau năm 1975. Có thể nói rằng hiện tại, làng hoa Bà Bộ đang đứng trước nguy cơ xóa sổ hoặc nhại cóc. Hiện tượng nhại cóc của một làng hoa là hiện tượng khá mới mẻ, chỉ mới xuất hiện trong 10 năm trở lại đây. Bà Phạm Thị Sáu, nông dân trồng hoa ở làng hoa Bà Bộ, chia sẻ với VOA.
Ngày thường thì bông hoa thì mình tới trồng gầm 30. Trồng gầm 30 mình bán, khi 3 giờ, 2 giờ mình thức dậy mình đi bán. Đi thức dậy bứng bông ra đi bán tới nhiều khi tới 11 giờ mới về.
Ông Nguyễn Văn Lượng, nông dân trồng hoa ở làng hoa Bà Bộ, chia sẻ với VOA.
Số lượng trồng là phải từ 2 công là cái số nhiều, còn nếu mà ít đó thì từ 1 công đó, cái dịp Tết. Còn nếu phân thì mình trồng là phân gom, rồi phân dừa, phân chấu, phân bò. Thì các loại phân là mình trộn, pha trộn là mình trồng. Nhưng mà pha trộn là trồng những cúc đồng tiền hay là cúc Đài Loan. Còn cái hướng dương thì nó cũng dễ thôi, hướng dương mình trồng chỉ phân gom thôi. Đó là mình trồng cho mấy cái phân trộn, cho pha trộn đó là mình pha chế để cho nó nhẹ cái chi phí của mình. Bởi vì phân gom mình nó giờ đã quá mất, đó là các chỗ bây giờ nó nhai rồi nó bỏ, nó đốt đồng hết trơn rồi. Bây giờ phân gom có thể là 1 ga 12 triệu, 10 triệu, thành ra nó chi phí quá nặng.
Ông Lê Văn Bền, nông dân trồng hoa ở làng hoa Bà Bộ, chia sẻ với VOA.
Thì cái phần mà khó khăn nhất đó là cũng như là phân, thuốc phân thì hiện nay là bây giờ phân nó quá mắc đi. Còn khó khăn nữa là trồng mùa mưa này là nó hao hụt nhiều. Đó. Thêm cái là thúi bông rồi trồng nó bị chết cây. Đó. Rồi dưới cái bán thì lái nó cũng hơi khó khăn, cái là nó mưa nó hay là tình trạng mưa cái nó hay khó khăn, cái là nó bắt mình phải là vũ cho khô.
Việc gieo trồng, đầu tư phân tro hiện tại hết sức khó khăn bởi giá thành khá cao, nhưng lợi tức thu được từ vườn hoa ngày càng xuống thấp bởi giá hoa trên thị trường không thay đổi. Xu hướng chân hoa nhựa do Trung Quốc sản xuất với giá đắt gấp đôi, nhưng thời gian chân dài gấp hàng trăm lần hoa thật, khiến cho hầu hết các làng hoa rơi vào ế ẩm, thua lỗ. Thời tiết, khí hậu thay đổi, nguồn nước nhiễm mặn cũng là nguyên nhân dẫn đến thu nhập của mỗi gia đình trồng hoa chỉ dao động từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Ông Lê Văn Bền, nông dân trồng hoa ở làng hoa Bà Bộ, chia sẻ với VOA.
Khó khăn nhất là cái đất là sắp sửa nha. Người ta lấy lại thì cho tôi đi phải kiếm đất thuê. Thuê đất thì một công khoảng một năm khoảng 10 triệu. Còn về cái thu nhập thì lãi hàng tháng thì nó không có được cao, là vì cái ảnh hưởng cái mùa mưa nên cái thu nhập nó kém.
Bà Phạm Thị Sáu, nông dân trồng hoa ở làng hoa Bà Bộ, chia sẻ với VOA.
Trung bình thì nó trồng nhiều thì nó đạt thì bán kiếm được 2 triệu, cỡ 2 triệu, 2 triệu ngoài. Thì nếu mà nó không đạt thì bán cỡ 1 triệu, không tới 1 triệu nữa. Đó, bông hoa nó thất mát của mưa này, bông hoa nó quá thất đi rồi, mưa quá bông nó không có được tốt gì mấy.
Quỹ đất ngày càng trở nên eo hẹp đối với người trồng hoa. Làng hoa Bà Bộ nằm trong diện quy hoạch để xây dựng khu dân cư mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm nông dân trồng hoa sẽ bị mất sinh kế. Tìm một nơi nào đó còn diện tích canh tác để thuê đất trồng hoa, có thể cách làng hoa cụ vài chục cây số, và mọi người thuê một nơi khác nhau, được xem là hiện tượng nhại cóc của làng hoa. Đã có nhiều nông dân trong làng hoa Bà Bộ đi tìm thuê đất nơi khác để trồng hoa với cái tên Hoa Bà Bộ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Đây là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, là lần trước thì bác sĩ đã nói về tai hại của thuốc lá. Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh, làm giảm tuổi thọ. Vậy thì làm sao để giúp những người nghiện có thể bỏ được thuốc lá?
Bỏ thuốc lá quả là một vấn đề rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của rất là nhiều người. Nhưng mà nó không dễ bỏ. Quả thực là khi nói về vấn đề này, đó, tôi cũng lại nhớ lại một câu ca dao mà tôi nhớ là từ hồi nhỏ, là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cái câu đó rất là chi lý, nó rất có tính chất dân gian và rất là dễ hiểu. Tôi cho thấy cái khó khăn của sự bỏ thuốc lá. Thuốc lá hay thuốc lào, trong cái chúng ta ngày xưa thì hay hút thuốc lào, nhưng thuốc lá cũng là thuốc lào mà thôi. Những hình thức đưa cái thuốc lá hay thuốc lào đó vào trong cơ thể, như là hút ống điếu, hút điếu cầy, hút hay là nhai thuốc lào, cũng là những hình thức mà đưa cái chất gọi là nicotine vào trong cơ thể. Thì cái chất nicotine này nó tác động trên một bộ phận của óc của chúng ta, trong hệ thần kinh trung ương của chúng ta, làm cho cái người đã dùng cái thuốc lá hoặc thuốc lào, tức là có nhận cái nicotine, nghiện thuốc, thèm thuốc, nhớ thuốc và rất khó bỏ. Đấy, trong thực tế thì những người hút thuốc lá bây giờ họ cũng biết là họ muốn bỏ, phần lớn là muốn bỏ, 2/3 là muốn bỏ, nhưng khó bỏ. Để minh họa cho cái chuyện này đó, tôi xin kể một chuyện có thật, và nó có tính chất chúng ta muốn nói về những gì có thật và những cái kinh nghiệm thực tế. Thì tôi biết là có một cặp vợ chồng trên dưới 70 tuổi, cả hai vợ chồng đều hút thuốc lá cả. Và khi mà chúng tôi khuyên bỏ thuốc thì cả hai thẳng thắn nói, họ rất là can đảm và nói trước mặt nhau là ông thì nói là tôi bỏ bà được nhưng không bỏ thuốc được. Và bà cũng nói lại là tôi bỏ ông được và không bỏ thuốc được. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên họ nói như vậy nhưng mà không có ngụ ý là bỏ nhau thật. Thế một hôm vào mùa đông đó thì bà bị cúm, và sau cúm thì thường là dễ bị viêm phổi. Bà bị viêm phổi và người đã cái phổi đã yếu mà lại bị viêm nữa, nên là suy hô hấp và phải đi cấp cứu. Và vì cái oxy lượng dưỡng khí trong máu thấp, bà phải cho vào máy thở, nghĩa là đặt vào cái máy nó bơm không khí vào trong phổi cùng với oxy để bà thở được, để qua cái tình trạng nguy kịch đó. Đặt vào cái ống, và quý vị hình dung là chúng ta đặt vào cái ống to bằng tay đó vào trong cái cuống phổi thì không có dễ chịu gì, nên là người bị đặt vào máy thở phải được cho ngủ lơ mơ để có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên là bà cũng nhớ mang máng cái kinh nghiệm đó. Thế được khi về đó thì bà qua được cái cơn nguy kịch. Và khi về thì bà dứt khoát bỏ thuốc lá và không bao giờ hút nữa. Thế từ khi bỏ hút thì bà ăn được, ngủ được, không còn ho, không còn khò khè, bà vui vẻ, tươi tỉnh và khỏe mạnh, mỗi ngày một khỏe hơn, vui vẻ hơn. Trong khi đó thì ông vẫn tiếp tục hút, và mỗi ngày một hom hem, gầy ốm đi, ho rồi vân vân. Đây có sự khác biệt rất là rõ rệt.
Vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, là hai ông bà vẫn ở với nhau chứ không có như cái câu thề trước đó là tôi bỏ ông được mà không bỏ thuốc lá được chứ, thưa bác sĩ.
Vâng, rất là may là hai người không có bỏ nhau, vẫn sống với nhau vui vẻ.
Vâng, tiếp theo cái câu chuyện đó thì đây là một cái trường hợp mà là phải vào tới bệnh viện mà nhờ sự can thiệp mà có thể là gây đau đớn, mà nó đặt ra một cái đe dọa đến cái sức khỏe mà có thể đến mạng sống của mình nữa, cho nên giúp cho bà cụ có thể là bỏ được thuốc lá như vậy. Nhưng mà nói thông thường đó, chung chung đó, những người hút thuốc lá, nghiện thuốc lá thì muốn bỏ thuốc lá thì phải làm sao, thưa bác sĩ, làm những cái gì để giúp cho người ta có thể bỏ thuốc lá được ạ?
Vâng, nó là một điều khó như mình đã biết và nó cũng phức tạp. Thì trước nhất là người bỏ thuốc, đó là bản thân người hút, người đó phải nhận thức được cái việc hút thuốc lá là tai hại. Họ từ cái chuyện nhớ thuốc lá, họ đi đến cái chuyện thấy rằng nó không có là phải là bạn thân thiết của mình và người làm hại mình. Vậy họ phải biết được các cái hậu quả tai hại của thuốc lá như chúng ta đã nói. Sau đó thì họ phải đi đến một cái quyết định phải dứt khoát bỏ thuốc. Và cuối cùng tất nhiên là phải có cái kế hoạch để bỏ thuốc. Nói thì những điều to lớn như quả thực là như vậy. Đối với người đã làm có một cái thói quen, không những là thói quen mà là một cái nghiện suốt đời, thí dụ 30-40 năm mà nói bỏ không có dễ, thì người đó phải qua có những cái điều đã làm như chúng ta những điều phải làm như chúng ta vừa mới nói, sau đó người ta phải qua từng bước như thế này. Người ta đều khuyên là họ phải định một ngày bỏ thuốc, nghĩa là đã dứt khoát thì phải có hành động. Vậy phải định một ngày bỏ thuốc, phải cho gia đình bạn bè biết rằng mình đã quyết định không hút thuốc nữa, để cho không ai mời họ hút thuốc. Và họ phải biết trước rằng họ sẽ trải qua một cái thử thách. Ai muốn làm cái gì có giá trị thì đều phải có mất công cả, chứ không có chuyện nào dễ. Vậy họ phải biết là họ có một mức độ khó chịu, nhưng mà đều có thể chấp nhận được, chứ không phải là quá, cái gì quá ghê gớm. Họ phải gạt bỏ những cái gì liên hệ đến thuốc lá, như là phải vứt cái bật lửa đi, tự nhiên là không mua thuốc nữa, phải bỏ cái gạt tàn thuốc đi. Sau đó họ phải tham khảo, nói chuyện với những người có kinh nghiệm đã bỏ thuốc, nói chuyện với bác sĩ của mình, hỏi về những cái phương tiện để giúp cho họ bỏ thuốc.
Bác sĩ vừa mới nói đến rằng là khi mà đã có kế hoạch rồi thì phải hành động, và khi hành động thì có thể phải chấp nhận một số những cái khó chịu như vậy. Thì cái người bắt đầu hành động, bắt đầu bỏ thuốc như cái kế hoạch thời gian mình định ra như vậy, thì người đó sẽ cảm thấy những cái khó chịu như thế nào?
Có nhiều mức độ. Họ có thể là, thứ nhất, thông thường dễ bị khó ngủ, rồi bỏ một cái thói quen, không những bỏ thói quen mà bỏ một cái nghiện. Họ bực bội, họ lo lắng, họ khó tập trung, có thể buồn bã, có người hơi bị trầm cảm. Những sự khó chịu này đó, nó tăng dần, nhưng mà nó cao nhất trong 3 ngày, sau đó thì nó giảm dần trong chừng 3 tuần. Và những người nào đã trải qua được cái thời gian đó thì có thể là bỏ được và không còn khó chịu nữa.
Có những cái trường hợp nào mà nó tác động đến cái sinh hoạt không, thưa bác sĩ? Như là mình lái xe trên đường phố, trên xa lộ, nó có bị tác động gì không? Hoặc là đi làm việc nó?
Điều đó chắc là có. Lái xe thì tôi không thấy ai nói là bị tai nạn hay cái gì. Nhưng mà họ có thể khó tập trung, họ quên, họ dễ quên, họ buồn bã, có thể là gắt gỏng, bực bội. Thì đó là những cái khó chịu. Nó không có gì là, tuy nhiên không gì ghê gớm lắm. Có nhiều mức độ, có những người tôi thấy bỏ dễ dàng, bỏ cái một, như chữ anh nói, hôm nay quyết định ngày mai bỏ là không hút nữa. Nhưng mà cũng có những người không được dễ chịu như vậy, và họ rốt cục lại không bỏ được, đó là sự thật.
Thì trong cái lời khuyên của bác sĩ trước đó thì có nói đến người bắt đầu bỏ thuốc lá thì nó sẽ gặp phải những cái khó chịu. Thế rồi trong quá trình đó thì cũng có thể tham khảo ý kiến với bác sĩ, với các phương tiện để giúp cho người nghiện thuốc bỏ thuốc. Thì hỏi bác sĩ là cái trong y khoa, và nhất là những cái y khoa tiến bộ ngày nay, thì nó giúp được gì cho người bỏ thuốc lá?
Vâng, bỏ thuốc lá là vấn đề lớn, nên là ở Mỹ hay là các nước thì đều có một cái kế hoạch, cái chương trình để giúp người dân bỏ thuốc. Ở Mỹ thì có đường dây điện thoại miễn phí để người muốn bỏ thuốc có thể gọi và có thể hỏi ý kiến, tham khảo ý kiến. Có những y tá và bác sĩ có thể giúp ý kiến trong việc giúp người muốn hút thuốc, muốn bỏ thuốc. Và có thể cuối cùng thì chúng ta có thể dùng một số phương tiện y khoa, ví dụ như là cái chất nicotine. Hai là một thứ thuốc gọi là bupropion. Ba là một thứ thuốc nữa mới hơn gọi là varenicline. Đây là những cái vấn đề chuyên môn, chúng tôi chỉ được kể vậy thôi, chúng ta không muốn đi sâu vào đó. Nhưng cái chữ nicotine có thể là làm quý vị ngạc nhiên. Nicotine là cái chất mà người nghiện muốn bỏ, nhưng mà tại sao chúng ta lại nói đến nó? Sự thật thì nicotine là một cách để giúp người bỏ dần dần, nghĩa là người hút thuốc định một ngày bỏ và họ bỏ. Họ, thí dụ bây giờ tốt nhất họ không hút nữa, họ sẽ thèm thuốc, và chúng ta giúp họ bằng cách là cho cung cấp lại cái nicotine dưới một cái dạng khác, như là cái cao để dán, hoặc là kẹo cao su để ngậm, hoặc là cái loại hơi để bơm vào mũi, với cái điều giảm dần, tức là để cho giúp cho họ đỡ khó chịu và họ tập quen với cái tình trạng thiếu nicotine dần dần. Nghĩa là dùng cái liều nicotine lúc đầu là tương đối cao, rồi cứ giảm dần trong một số tuần, 3, 4, 5, 6 tuần, thì dứt hẳn, cũng giống như người cai sữa, cai tôi lấy bà mẹ cai sữa cho con thôi, nghĩa là tôi giúp dần. Đó là cách dễ dùng, dễ làm mà nó cũng rẻ, nó bán tự do. Tôi thuốc thứ hai là bupropion, nó vốn là một thuốc chữa trầm cảm, nhưng mà sau người ta thấy rằng là nó, cái chất đó nó tác dụng trên cái não bộ của người nghiện và giúp cho người ta quên dần, giảm dần cái sự khó chịu của cái tình trạng thiếu thuốc. Cái đó tương đối rẻ và có cái tỷ lệ thành công cũng đáng kể. Trong cái thực tế làm việc của chúng tôi thì tôi thấy tương đối nó rẻ và dễ mua, do đó thì chúng tôi có hay cũng hay dùng cái đó. Tuy nhiên sau này thì có cái chất khác nữa là tiếng bán trên thị trường với cái tên biệt dược là Chantix, tên khoa học của nó là varenicline. Nó đắt, nó cần dùng lâu hơn, nó có hiệu quả nhiều hơn, kết quả được chừng 30%. Thì đó là những cái phương tiện mà y khoa giúp để giúp cho người ta bỏ. Nói chung thì những người làm đúng có thể có khả năng bỏ thuốc được. Chúng ta cũng không chờ đợi mà kết quả cao lắm, nhưng 30% có thể bỏ được. Nhưng mà cũng có cái tình trạng là họ dễ bị nghiện lại. Thì trong 6 tháng thì 30% là có thể coi như bỏ được.
Trong 6 tháng, nếu mà bỏ được 6 tháng thì 30% bỏ được, bác sĩ. Còn nếu mà trong 6 tháng đó mà không trở lại nghiện thuốc lá bình thường, bác sĩ?
Lại hút lại.
Vâng.
Thực tế là cho đến 6 tháng thì có phải 30%.
Vâng.
Sau đó trong thực tế một số người nghiện lại, họ bị gọi là như là tái phát. Tiếng Anh của nó gọi là relapse, tức là cái bệnh nó tái phát. Trong cuối cùng nó chừng 3% những người muốn bỏ được. Đây là một con số mà có thể làm cho những quý vị muốn bỏ thất vọng. Nhưng mà chúng ta không nên thất vọng như vậy. Có người đưa ra ý kiến rằng là hãy coi cái tình trạng hút thuốc lá là một bệnh mãn tính. Mà quả thực đó là tôi thấy ý kiến đó chính xác, vì nó quả thực là một bệnh mãn tính. Không phải người hút muốn hút. Tuy nhiên lúc đầu họ muốn hút. Tuy nhiên không phải là tất cả mọi người đều không muốn hút, họ một số có 2/3 những người đang hút muốn bỏ, họ thực tâm muốn bỏ, trong thâm tâm muốn bỏ, nhưng họ khó bỏ. Một số bỏ rồi lại hút lại vì cái môi trường chung quanh nó cũng có tác động. Thí dụ hai vợ chồng cùng hút thì khó mà một người bỏ lắm. Cái cặp vợ chồng vừa nói cái hỏi đó có quyết tâm cao. Những người đến bạn bè rủ đi hút thì lại hút thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên, người ta khuyên rằng nên coi là cái sự tái phát của một bệnh mãn tính thôi, nghĩa là tái phát rồi lại chữa lại, và chúng những người đó nên thử bỏ lại và nên rút kinh nghiệm, không nên thất vọng rằng nói là mình đã bỏ và không bỏ được và thôi mình đầu hàng. Mình rút kinh nghiệm tại sao lại không bỏ được, tại sao lại thành công và tại sao lại không bỏ được, rồi để làm kinh nghiệm cho những cái lần bỏ sau. Mặt khác nữa thì gia đình cũng nên hỗ trợ, không nên chỉ trích, cứ than phiền trách móc mãi cái người bỏ, vì phần lớn họ trong cái tình trạng lưỡng lự, nên là gia đình nên nâng đỡ hơn là chỉ trích. Nhiều khi thấy bà vợ cứ cằn nhằn mãi, ông có thể bực, thể hút thêm. Mặt khác nữa đó là người bỏ phải tìm cách thay đổi cách sống, tức là tìm một cái thú vui khác lành mạnh hơn, ví dụ như là đánh tennis hoặc làm những nghe nhạc, trồng cây, làm từ thiện vân vân, cái là tìm một cái gì khác để thay thế vào cho một cái tập quán nó đã vốn có. Đó là những cái điều mà y khoa khuyên.
Trong cái bàn luận mà về hút thuốc này thì bác sĩ đã nói về rất nhiều cái tai hại, cái tác hại của thuốc lá rồi. Nhưng mà nếu khi mà một người đã nghiện thuốc lá như vậy đó, đến khi mà người đó bỏ được thuốc lá thì cái cơ thể, những cái mà nó tác hại mà người đó đã bị đó, thì cái sau khi bỏ thuốc lá bao lâu sau thì nó có thể trở lại hồi phục được không bác sĩ?
Vâng. Đó là câu hỏi rất là tốt. Nó thực tình thì cái lợi của bỏ thuốc lá, tuy là lúc đầu chúng ta còn nhận rằng là một số người có những cái khó chịu, nhưng quả bỏ thuốc lá thấy cái lợi rõ ràng và thấy cái lợi trước mắt. Trước nhất là họ không ho nữa, họ ít ho đi, họ không khò khè nữa, và áp huyết, nhịp tim chậm xuống, những điều đó thấy sớm, áp huyết có thể giảm, thấy được trong một số ngày. Nói chung thì thấy rằng thế này, những người trên 50 tuổi mà nếu bỏ thuốc lá thì giảm được một nửa cái nguy cơ bị chết trong vòng 15 năm tới so với những người nếu cứ tiếp tục hút. Bằng cách những cái khả năng đó, cái kết quả đó đó xảy ra là vì sao? Là bởi vì nó bỏ thuốc lá nó giảm được cái nguy cơ bị bệnh tim mạch, điều đó là rõ ràng. Giảm cái nguy cơ bị bệnh phổi, nghĩa là như là nghẹt phổi, và cái khả năng bị cái nguy cơ bị ung thư phổi, những điều đó là chắc chắn. Một năm sau khi bỏ thuốc thì nguy cơ bị bệnh tim mạch giảm một nửa. Bỏ thuốc làm cho các cái thay đổi trong phổi của người hút đó không có tăng thêm nữa. Tuy nhiên cái phổi của chúng ta nó mọi cái chức năng, mọi cái bộ phận trong cơ thể chúng ta đều giảm với thời gian, tuổi tác. Nếu người hút thuốc thì cái khả năng giảm cái chức năng phổi nó giảm gấp đôi người không hút. Thế nếu mà bỏ thuốc thì những cái gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra mất rồi. Những cái tai hại do thuốc lá sang thương ở trên phổi nó không thay đổi được, nhưng nó không có suy giảm hơn nữa. Thì đó, điều đó vẫn là rất là cần thiết, bởi vì thở là cần thiết. Nếu chúng ta tưởng tượng là một lúc nào chúng ta không thở được trong một phút, chứ không thể nào chịu nổi. Thế bỏ thuốc cũng giảm một cái nguy cơ bị những cái bệnh khác mà chúng ta có thể không nghĩ đến, như là loét bao tử cũng giảm được, bệnh loãng xương cũng giảm đi, những cái thay đổi trên da của mình cũng thay đổi đi. Thành ra khi bà bệnh nhân mà bà bỏ thuốc lá thì trông bà tươi tỉnh hồng hào hơn, trong khi người chồng thì da nó sạm đi, vân vân. Điều nữa cũng nói nhỏ một tí là bỏ thuốc lá cũng giảm cái khả năng suy giảm cái khả năng sinh lý nữa. Các hãng thuốc lá muốn hướng sự quảng cáo vào những đám thanh thiếu niên và cho trình bày trước đây, trình bày cái hình ảnh của người hút, người cậu con trai hút thuốc lá như là người oai hùng và hấp dẫn lắm. Thực tế không đúng như vậy. Thuốc lá làm giảm khả năng sinh lý và bỏ thuốc lá có lợi ở trong mực đó. Thành ra là sau 15 năm thì người bỏ thuốc coi như là giống người không hút thuốc. Đó là chưa kể đến việc mà giảm cái nguy cơ gây bệnh cho người khác, giảm cái chi tiêu tốn tiền. Một bao thuốc lá trung bình ở Mỹ là 6.5 đô la. Một tháng như vậy tiết kiệm được 200 đô la. Và một năm như vậy được trên 2.000 đô la. Cái tiền đó lấy 2.000 đô la đi đầu tư mua stock có thể có lợi hơn.
Vâng, thì nói về cái sự tiến triển, sự thay đổi của cái hình thức thuốc lá, cái hình thức mà của cái tobacco đó, thì ban đầu thì bác sĩ có nói đến là ở Việt Nam trước đây người ta hay hút thuốc Lào. Rồi đó thì tôi cũng có nhớ rằng là thuốc Lào, xong rồi là thuốc mà tự cuốn, tự vấn, có người gọi là thuốc rê. Rồi là thuốc điếu không có đầu lọc, rồi thuốc điếu có đầu lọc, thì nói chung đều là chúng ta gọi là tobacco, là thuốc lá. Rồi bây giờ đó thì nó xuất hiện cái thuốc nữa mà theo cái hiện đại đó là cái thuốc lá điện tử, tiếng Anh nó gọi là e-cigarette thưa bác sĩ. Rồi có cái thuốc ống bằng điện tử nữa, là nên được giải thích rằng là cái thuốc đó hút bằng cái hơi nước, cái vapor. Trong cái hơi nước đó có thể người ta cho những cái hương vị, cái mùi vị vào, như là mùi trái dâu, mùi trái táo, cho nó thơm, cho nó không còn cái mùi thuốc lá mà có nhiều người cho nó là hôi nữa. Thì thưa bác sĩ rằng là cái hút cái thuốc lá điện tử đó nó có khác với cái thuốc lá mà chúng ta đang nói ở đây hay không, và nó có giúp cho việc bỏ được, cai được thuốc lá hay không, và cái đó nó có tốt hay không tốt ạ?
Vâng, thuốc lá điện tử anh đề cập đến là rất là đúng, vì nó rất là hợp với thời trang. Cái chữ thuốc lá điện tử rất là hấp dẫn, và người ta cũng lo rằng là cái tính hấp dẫn của nó thu hút một số thanh thiếu niên hút thuốc. Như anh có nói đến, nó trong thuốc lá điện tử nó có nhiều những cái chất khác nhau, nó có pha chế thêm. Thành ra là nói chung thì thuốc lá điện tử là một cái dụng cụ đưa một cái chất nước làm cho cái chất, một cái dung dịch trở thành hơi, và để cho người hút cái thuốc lá điện tử đó hít cái hơi đó, giống như là người hút thuốc lá thật hít cái khói vào trong phổi. Thành hai cái có khác nhau, một là hơi nước được làm giống như là khói, và cái khói do sự đốt cháy của thuốc lá, Vậy thuốc lá điện tử có nhiều loại khác nhau, có những loại có chất, có chứa chất nicotine. Tất nhiên là nó không có khói, nên nó không có cái hại gây của những cái chất gây ung thư trong khói thuốc lá. Nhưng mà một số thuốc lá điện tử có nicotine với những cái nồng độ khác nhau. Cũng như anh nói là có thể có, không có nicotine mà họ có pha thêm, hoặc là chỉ có những cái chất có hương vị. Nếu mà chỉ có những cái chất có mùi thôi thì quả thực là nó không có hại gì trước mắt. Nhưng chưa đến nay thì chưa có cái báo cáo nào cho thấy là những cái hóa chất đó, những cái chất có hương vị đó được làm nóng lên và hít vào trong phổi có hại gì hay không. Vì những cái liều lượng đó cho đến nay thì còn rất là ít, mà cái thời gian sử dụng thuốc lá điện tử chưa nhiều, người ta chưa thấy cái tác hại của những cái hương vị mà hít vào trong phổi. Nhưng mà cái chất nicotine thì nó vẫn là một chất gây nghiện và nó có tác dụng trên hệ tim mạch. Thì nó có được uống với những, nó có được hít với những chất, những nồng độ khác nhau. Thuốc lá điện tử ra ở Mỹ thì chưa được quy hoạch, chưa được kiểm soát, cho nên là cái nồng độ nicotine không biết là bao nhiêu. Rồi thành ra thuốc lá điện tử nói chung là không có hại như là thuốc lá thật. Nhưng mà nicotine nó có thể là người ta quan tâm rằng nếu cứ để cho hút thuốc lá điện tử thì nó như, được coi như giống như là một cái con đường dẫn vào hút thuốc lá thật. Thì một số thanh thiếu niên đã hút thuốc lá điện tử sẽ có thể chuyển sang hút thuốc lá thật. Nó có giúp cho người ta, có thể giúp cho người ta bỏ thuốc nếu mà nếu dùng hút những cái chất nicotine với nồng độ giảm dần. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu cho đến nay thì thấy là cái thuốc lá điện tử không có giúp hơn là những cái phương pháp bỏ thuốc, những phương pháp cai thuốc mà chúng ta vừa mới kể. Thành ra nói chung thì thuốc lá điện tử có ít, nói chung là ít hại hơn. Tuy nhiên nó vẫn có thể là điều kiện giúp cho người thanh niên trở nên hút thuốc nghiện, hút thuốc lá thật. Và mặt khác đó, đứng người làm về dịch tễ thì có quan tâm rằng là người ta đã, chúng ta đã phát động một cái phong trào chống thuốc lá mà bây giờ lại đưa lại cái chuyện hút một cái hình thức cũng gọi là hút thuốc lá, nhưng bây giờ một cái hình thức khác, dù rằng nó không hại hơn, nhưng mà đứng phương diện phong trào đó, đứng phương diện quần chúng, vận động quần chúng thì được coi đó như là một bước lùi, rồi nó khôi phục lại cái thói quen hay là cái lề lối chấp nhận cái việc hút trong đời sống. Thì nó nhìn chung thì như vậy, tuy là ý kiến chung không có khẳng định lợi hay hại thế nào, nhưng mà nói chung hút thuốc lá điện tử tôi nghĩ không phải là cái điều hay. Và tôi nghĩ rằng là các bậc phụ huynh nên lưu ý đến các cháu thanh thiếu niên trong cái lứa tuổi mà đang lớn, thích làm người lớn, thích tìm hiểu và tò mò. Chúng ta nên hướng các cháu vào những cái sinh hoạt có lợi hơn, những cái thú vui lành mạnh, những tập thể thao, luyện tập trí tuệ, làm công việc xã hội vân vân thì hay hơn là đi vào những cái chuyện tập, những cái thói quen hút sách vân vân. Đó là ý kiến của tôi.
Như vậy thì thưa bác sĩ, là nếu hút thuốc lá, cho là cái thuốc lá truyền thống, tức là đốt lửa lên hút rồi có khói, và cái thuốc lá điện tử hay nói chung là hút thuốc đó thì là không lành mạnh. Và nói chung là để sống lành mạnh thì phải nên bỏ thuốc lá, tránh thuốc lá, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, đúng như vậy. Lúc đầu tôi có kể cái câu chuyện của cái cặp vợ chồng mà hút thuốc lá rất là nhiều, 40 năm.
Vâng.
Thì bà vợ thì bỏ thuốc, và như chúng tôi có nói là mỗi ngày một khỏe hơn, vui vẻ, hồng hào, tươi tỉnh. Còn ông chồng thì tiếp tục hút. Nhưng mà gần đây bỗng hôm, ông đến với tôi vui mừng và đến chỉ để thông báo rằng ông đã bỏ thuốc rồi. Ông nghe rất là ngon lành, rất là dễ dàng. Rồi tôi rất là mừng, ai cũng mừng, ông cũng mừng. Và thực tình thấy rằng là ông đã làm một việc tốt nhất cho ông. Không có ai làm được cái gì tốt hơn như thế cho ông. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là hai người đó vẫn sống với nhau vui vẻ và chỉ có cái không có bỏ nhau. Và cuối cùng là có cái hãng thuốc lá là bị bỏ thôi.
Vâng.
Thì tóm lại thì thuốc lá là bỏ thuốc là một điều cần thiết. Và nếu mà chúng ta, những người đã hút và muốn khỏe mạnh, sống lâu, sống lành mạnh thì cần bỏ hút, và không có gì tốt hơn là cái việc đó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong hai kỳ vừa qua thì đã nói về cái tác hại của thuốc lá và cái cách và lời khuyên nên bỏ thuốc lá dưới bất cứ cái hình thức nào. Cảm ơn bác sĩ Đích về các lời khuyên về thuốc lá này.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Vâng.
Đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo các tổ chức cực đoan bạo động bao gồm các chiến binh từ Trung Đông trở về và các phần tử ở địa phương bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ hiểm độc đang tìm cách bắt rễ tại Đông Nam Á. Những phần tử hiếu chiến thần nhà nước Hồi giáo tại Philippines mới đây cố chiếm một phần thành phố Marawi ở Mindanao, tấn công những người vô tội, giết cảnh sát và binh sĩ và bắt các tín đồ làm con tin. Nhà nước Hồi giáo cũng nhận trách nhiệm trong những vụ đánh bom tàn bạo giết chết 3 nhân viên cảnh sát tại một trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn ngừa đe dọa này lớn mạnh, Bộ trưởng Mattis nói, nếu không, việc này sẽ là mối nguy cho an ninh lâu dài ở vùng này và phá hoại sự năng động nền kinh tế khu vực. Bộ trưởng Mattis nói liên minh là thiết yếu trong việc chống lại đe dọa của các phần tử cực đoan. Liên minh tạo ra các phương thức tiến đến hòa bình, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế với những nước cũng chia sẻ viễn kiến này, trong khi phá vỡ kế hoạch của những phần tử tìm cách tấn công những nước khác hay nỗ lực áp đặt ý muốn của chúng lên những người yếu thế hơn. Tại Philippines, Hoa Kỳ đang giúp huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho quân đội trong cuộc chiến chống lại những tổ chức cực đoan bạo động tại miền Nam. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines để giải quyết vấn đề an ninh của nước này. Ông Mattis nói rằng trong cuộc chiến chống khủng bố đầy thách thức, chúng ta sẽ sát cánh với nhân dân Philippines và chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững những cam kết của chúng ta đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương. Một ưu tiên khác của Hoa Kỳ là giúp củng cố các nước trong vùng để những nước này có thể đóng góp mạnh mẽ hơn vào hòa bình và ổn định của họ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước đóng góp đầy đủ cho an ninh của chính họ. Ông Mattis nói, đồng thời chúng ta khuyến khích các nước tích cực tìm kiếm những cơ hội và đối tác với những nước khác có cùng mục đích vào lúc chúng ta cũng làm như vậy để giữ gìn hòa bình lâu dài. Và cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực tăng cường khả năng của quân đội Mỹ trong vùng vì an ninh là nền tảng của thịnh vượng, giúp cho thương mại phát triển. Bằng cách củng cố liên minh của chúng ta, bằng cách làm cho vùng này lớn mạnh và bằng cách tăng cường quân đội Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục quảng bá trật tự dựa trên luật pháp để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Hoa Kỳ và tất cả các nước trong vùng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.